Phần 4. Hàng rào gỗ. Chương 16. Những biến cố tiếp theo do ông bác sĩ thuật lại. Con tàu bị rời bỏ như thế nào?
Cả hai chiếc xuồng rời tàu Hispaniola vào lúc gần 1 giờ rưỡi trưa, hay theo cách nói của dân đi biển là vào lúc điểm 3 chuông. Ông thuyền trưởng, ông Trelawney và tôi ngồi trong buồng tàu và bàn bạc xem nên làm gì. Nếu có gió, dù chỉ là một luồng gió nhẹ nhất, chúng tôi sẽ tiến công bất ngờ 6 tên nổi loạn ở lại trên tàu, rồi nhổ neo và rung ra khơi, nhưng chẳng có gió máy gì cả. Thêm vào đó, Hunter lại đến báo rằng Jim Hawkins đã lèn xuống xuồng và đi lên bờ cùng với đám cướp biển rồi. Dĩ nhiên, chúng tôi không hề nghĩ rằng Jim Hawkins là một kẻ phản bội, nhưng chúng tôi rất lo lắng cho cậu ta. Bọn thủy thủ mà Jim đi cùng đã phát khùng tới mức thú thực là chúng tôi chẳng còn trông mong gặp lại Jim. Chúng tôi vội vàng đi lên boong tàu, hắt yến phì bong bóng ở các khe. Mùi hôi thối trong không khí nồng nặc đến nỗi tôi suýt nữa bị ói. Bệnh sốt rét và bệnh kiết lỵ đang rình rập trong cái eo biển kinh tởm này. 6 tên vô lại đang ngồi cau có dưới cánh buồm ở sân mũi tàu. 2 chiếc xuồng nằm trên bờ, bên cạnh cửa sông nhỏ và trên mỗi chiếc xuồng đều có một gã thủy thủ ngồi canh. Một tên đang vui vẻ huýt sáo bài Lili Bulero. Không chịu nổi cảnh chờ đợi, chúng tôi bèn quyết định, tôi cùng với Hunter đi trinh sát bằng một chiếc xuồng nhỏ. 2 chiếc xuồng lớn ở phía bên phải con tàu, còn tôi và Hunter thì trao thẳng tới chỗ trên bản đồ ghi là có một hàng rào gỗ. Trông thấy chúng tôi, 2 tên thủy thủ canh xuồng cuống cả lên. Bài Lili Bulero im bặt. Chúng tôi thấy chúng cãi nhau, có lẽ là để quyết định xem nên hành động như thế nào. Nếu chúng báo cho Silver biết, mọi việc có lẽ đã diễn ra theo một chiều hướng khác. Nhưng rõ ràng là chúng đã được lệnh không được rời khỏi xuồng trong bất kỳ tình huống nào. Chúng lại bình tĩnh ngồi xuống và một tên lại huýt sáo bài Lili Bulero. Bờ đảo ở chỗ này hơi nhô ra phía trước nên tôi cố lái xuồng làm sao để cái mũi đất nhỏ đó che không cho quân thù thấy được chúng tôi trước khi chúng tôi ghé vào bờ. Vọt lên bờ rồi, tôi chạy cật lực. Tôi lót chiếc khăn tay bằng lụa xuống dưới mũ để bảo vệ đầu, tránh được ánh nắng thiêu đốt. Mỗi tay tôi đều lăm lăm một khẩu súng lục đã nạp đạn. Chạy chưa đến 100 dặm, tôi đã tới được hàng rào gỗ. Gần ngay đỉnh ngọn đồi lớn, một nguồn nước trong veo từ dưới đất vọt lên. Chính ở đây, xung quanh nguồn nước đã xây một pháo đài cao bằng gỗ tròn. Trong pháo đài này có thể cố thủ tới 40 người. Ở các bức tường pháo đài đều có lỗ châu mai để bắn súng trường. Xung quanh pháo đài có một khoảng đất rộng đã dọn quanh và được vây quanh bằng một hàng rào gỗ cao 6 feet. Không có một cửa con nào, cũng không có một khe hở nào. Muốn phá hàng rào này cũng chẳng dễ dàng. Còn tính nấp sau hàng rào để những người ở trong pháo đài khỏi thấy thì cũng không thể được. Những người cố thủ trong pháo đài có thể bắn những kẻ tiến công như bắn mấy con gà cu. Cho họ những người canh gác tốt và lương thực dồi dào, họ có thể chống cự được cả một trung đoàn. Nguồn nước làm cho tôi hết sức sung sướng. Quả thật là ở trong buồng tàu Hispaniola cũng chẳng đến nỗi nào. Nhiều vũ khí, nhiều đạn dược, nhiều lương thực, nhiều rượu vang thượng hạng. Nhưng có một cái mà chúng tôi đã chẳng lo nghĩ tới là trong buồng tàu không hề có nước uống. Tôi đang mải nghĩ về chuyện đó thì bỗng vang lên tiếng rú khủng khiếp trước khi chết. Không phải lần đầu tiên tôi gặp phải cái chết vì bạo lực. Tôi đã từng phục vụ trong đội quân của ngài quận công Cumberland. Và chính tôi cũng đã bị thương ở Fontenoy. Nhưng tim tôi đã thắt lại vì tiếng rú kia. Tôi nghĩ bụng Jim Hawkins chết mất rồi. Là một người lính kỳ cựu có ý nghĩa lớn, nhưng là một bác sĩ còn có ý nghĩa lớn hơn. Trong công việc của chúng tôi không được để mất một phút nào. Tôi lập tức có ngay một quyết định, vội vã quay lại bờ và nhảy xuống chiếc xuồng nhỏ. May thay, Hunter là một tay chèo cừ khôi. Chúng tôi lướt vùn vụt trên eo biển, xuồng áp mạn tàu và tôi lại leo lên. Các bạn tôi đều bị chấn động. Ông Trelawney, mặt xanh như tàu lá, đang ngồi ngẫm nghĩ về việc vì ông ta mà chúng tôi đang gặp phải những nỗi nguy hiểm như thế nào. Ông ta thật là một người tốt bụng, một thủy thủ ngồi ở sân mũi tàu, cũng tái mặt và hốt hoảng. Người này vẫn chưa quen với trò cướp bóc. Thuyền trưởng Smollett hất đầu về phía gã thủy thủ đó và nói, ông bác sĩ ạ, lúc hắn nghe thấy tiếng rú, hắn suýt nữa bị ngất. Ta chỉ cần lôi kéo một chút nữa thôi là hắn sẽ trở thành người của ta. Tôi kể cho ông thuyền trưởng nghe kế hoạch của mình và chúng tôi cùng thảo luận về kế hoạch đó. Chúng tôi bố trí ông già Reroot ở lối đi bắc ván giữa buồng tàu và sân mũi tàu, đưa cho ông ta 3-4 khẩu súng trường đã nạp đạn sẵn và một tấm đệm để tránh đạn. Hunter chèo chiếc xuồng nhỏ về phía đuôi tàu, rồi tôi và Joyce liền chất xuống xuồng thuốc súng, súng trường, bánh bích quy, thịt heo quý. Sau đó chúng tôi đưa xuống xuồng một thùng rượu cồn nhắc và chiếc vali nhỏ đựng thuốc quý báu của tôi. Trong khi đó, ông Trelawney và ông thuyền trưởng bước lên boong tàu. Ông thuyền trưởng gọi tên thủy thủ trưởng thứ hai, một gã cao tuổi nhất ở trên tàu. Ông Hans, ông thuyền trưởng nói, ở đây chúng tôi có 2 người và mỗi người có 2 khẩu súng lục. Kẻ nào trong bọn các ông phát ra một tín hiệu nào đó thì sẽ bị giết ngay tại chỗ. Bọn cướp bối rối, sau đó chúng thì thầm với nhau rồi chạy bổ tới cửa cầu tàu phía trước. Hòng tiến công chúng tôi từ mặt sau. Nhưng khi chạm trán Reroot với mấy khẩu súng trường ở lối đi hẹp, chúng lập tức nhào ngược trở lại. Đầu một tên nào đó thò ra chỗ cửa khoang, trông xuống boong tàu. Xuống ngay, đồ chó! Ông thuyền trưởng quát. Cái đầu biến mất, rồi cả 6 chiến binh hầm hiu lần vào một chỗ nào đó và lặng yên một lúc. Tôi với Troy thấy cái gì lấy cái đó và đã chất đầy chiếc xuồng nhỏ. Sau đó, chúng tôi xuống xuồng qua cửa mạn phía đuôi tàu, rồi chèo cật lực vào bờ. Chuyến đi thứ hai của chúng tôi làm cho cả 2 tên thủy thủ canh xuồng ở trên bờ lo lắng tợn. Bài Lily Bolero lại im bặt, và trước khi chúng tôi không còn trông thấy chúng nữa vì đã đi vòng qua mũi đất nhỏ, một tên bỏ xuồng của mình đấy và chạy sâu vào trong đảo. Tôi muốn lợi dụng cơ hội này để phá hủy 2 chiếc xuồng của bọn cướp, nhưng lại sợ Silver cùng cả bọn đang ở cách đấy không xa, và chúng tôi sẽ mất tất cả nếu chúng tôi muốn quá nhiều. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã cập vào bờ ở chỗ cũ và bắt đầu chuyển đồ vào pháo đài. Chúng tôi còng lưng khuân vác đồ dự trữ tới hàng rào gỗ rồi ném qua hàng rào vào bên trong. Rồi được phân công canh đồ, anh ta ở lại một mình nhưng có không dưới nửa tá súng. Còn tôi và Hunter quay về xuồng và lại chất đồ lên lưng. Cứ làm như vậy, không hề nghỉ, chúng tôi dần dần đã chuyển hết toàn bộ số đồ dự trữ. Troy và Hunter ở lại pháo đài, còn tôi chèo cật lực lao nhanh trở về tàu Hispaniola. Chúng tôi quyết định chất đồ lên xuồng nhỏ một lần nữa. Việc làm này mạo hiểm nhưng không phải là thiếu suy nghĩ như người ta tưởng. Dĩ nhiên, chúng đông hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi lại được vũ trang tốt hơn. Trong bọn thủy thủ lên bờ, không thể nào có súng trường, và trước khi chúng tiến tới gần chúng tôi, vừa đúng tầm bắn của súng lục, chúng tôi đã kịp bắn chết ít nhất là 6 tên. Ông Trelawney đợi tôi ở cửa sổ đuôi tàu. Ông rất phấn chấn và vui vẻ, nắm lấy đầu dây chảo tôi ném lên. Ông kéo xuồng lại gần, và chúng tôi lại hối hả chất xuống xuồng thịt heo muối, thuốc súng, bánh bích quy. Sau đó, lấy thêm cho tôi, ông Trelawney, Pirat và ông thuyền trưởng mỗi người 1 khẩu súng trường và 1 con dao găm. Số vũ khí và thuốc súng còn lại, chúng tôi ném xuống biển. Eo biển sâu 2.5 feet nên chúng tôi còn thấy ánh nắng rọi xuống làm cho thép súng lấp lánh trên đáy biển đầy cát sạch. Chú thích, đơn vị đo chiều sâu của Anh bằng 1.82 feet. Người dịch. Thủy triều bắt đầu xuống, con tàu quay xung quanh neo. Gần 2 chiếc xuồng lớn ở trên bờ có tiếng gọi nhau ý ới. Dù rằng điều đó chứng tỏ rằng Troy và Hunter ở phía đông vẫn chưa bị bọn cướp nhận thấy, nhưng chúng tôi vẫn quyết định phải đi gấp. Richard rời vị trí của mình ở lối đi trên tàu và nhảy xuống chiếc xuồng nhỏ. Chúng tôi chèo xuồng qua mạn tàu bên kia để đón thuyền trưởng Smollett. Các bạn, ông kêu lên, các bạn có nghe tôi nói không? Từ sân mũi tàu, không một ai đáp lại. Tôi nói với anh đây, Abraham Ray. Vẫn im lặng. Ray, ông Smollett nói tiếp, giọng cất cao hơn. Tôi rời khỏi tàu và tôi ra lệnh cho anh đi theo thuyền trưởng của anh. Tôi biết rằng thực ra anh là người tốt và các thủy thủ khác cũng chẳng đến nỗi xấu như người ta cố làm ra như vậy. Tay tôi đang cầm đồng hồ đây. Tôi cho anh 30 giây để anh đi theo chúng tôi. Vẫn im lặng. Đi đi, anh bạn của tôi. Ông thuyền trưởng nói tiếp. Đừng để cho chúng tôi bị mất thì giờ vô ích. Mỗi giây chậm trễ nguy hiểm chết người đối với tôi và đối với các nhà quý phái kia. Một cuộc vật lộn âm thầm bắt đầu, rồi có tiếng đấm đá và Abraham Ray nhảy vọt sang boong tàu. Má anh bị một nhát dao đâm, anh ta chạy ngay tới bên ông thuyền trưởng. Tôi xin đi với ông, thưa ông, Ray nói. Cả 2 người nhảy xuống chiếc xuồng nhỏ và chúng tôi chèo đi. Con tàu đã bị rời bỏ, nhưng chúng tôi vẫn chưa tới được hàng rào gỗ.